Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 10 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn của dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc đạt 90%. Chọn tâm huyết giúp hội viên. Nỗ lực thực hiện số hóa hồ sơ hộ tịch là một trong những nội dung được đề cập trong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 9 tháng 8, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công đoàn năm học 2022-2023. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Việt Đức, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh, Phạm Việt Dũng, chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Năm học 2021-2022, công đoàn ngành và các công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do công đoàn ngành và các cấp phát động. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến cán bộ, nhà giáo, người lao động, công đoàn cơ sở trực thuộc đã hỗ trợ cho 80 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 với số tiền là 104 triệu đồng. Phối hợp với chuyên môn vận động ủng hộ chương trình Sóng và Máy tính cho em được 456 thiết bị, trị giá khoảng 917 triệu đồng. Chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chuyên môn đồng cấp để huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ các hoạt động chăm lo Tết cho trên 4.300 lượt cán bộ, nhà giáo, người lao động với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Thăm hỏi trên 1.500 lượt nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và đau ốm gần 300 triệu đồng. Công đoàn ngành đã triển khai và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa với tổng số tiền mặt và hiện vật ước tính trên 1,3 tỷ đồng. Năm học 2022-2023, công đoàn ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, giáo viên, người lao động. Tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động đảm bảo thiết thực, gắn với nhiệm vụ của đơn vị trường học. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động, xây dựng công đoàn vững mạnh. Tại hội nghị, các tập thể cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2021-2022 đã được các cấp ngành và công đoàn ngành khen thưởng. Nhân dịp này, Công đoàn ngành giáo dục đã tổ chức sơ kết giai đoạn 1 chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã bố trí trên 386,4 tỷ đồng nguồn vốn hỗ trợ thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, vốn ngân sách trung ương hơn 228 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh trên 157 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trên, các địa phương trong tỉnh đã đầu tư thực hiện những tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đồng thời dồn lực cho 10 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 4 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Ngoài ra, tỉnh cũng quan tâm hỗ trợ huyện Phú Bình đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 và huyện Định Hóa đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Tính đến hết tháng 7, Thái Nguyên có 109 trên 137 xã, bao gồm 9 xã đã lên phường của thành phố Phổ Yên, đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 79,5%, trong đó có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 63 xóm đạt xóm nông thôn mới kiểu mẫu, 3 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên có tổng nguồn vốn đầu tư trên 1.800 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới VKB trên 1.200 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn đối ứng của địa phương. Theo số liệu báo cáo, đến nay tỷ lệ giải ngân của dự án này đạt khoảng 90% ở cả nguồn vốn vay và vốn đối ứng. Cụ thể, nguồn vốn vay VKB lũy kế giải ngân đến nay đạt trên 1.120 tỷ đồng, trên 1.283 tỷ đồng, đạt trên 87% tổng vốn vay của dự án. Lũy kế giải ngân nguồn vốn đối ứng đạt trên 528 tỷ đồng, trên 560 tỷ đồng, đạt trên 94% tổng nguồn vốn đối ứng của dự án. Về tiến độ triển khai thực hiện nay dự án có 11 trên 13 hạng mục công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán. Hai hạng mục công trình đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để nghiệm thu, đưa vào sử dụng trong tháng 8 này. đó là công trình nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 và xây dựng nút giao Khắc Cốt, đường Thống Nhất và đường Việt Bắc sử dụng nguồn vốn dư. Thưa quý vị và các bạn, là người bị ảnh hưởng trực tiếp chất độc da cam dioxin, ông luôn hiểu thấu nỗi đau của các nạn nhân nên dành trọn tâm huyết quan tâm, giúp đỡ họ. Ông là Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Thái Nguyên. Phản ánh của cộng tác viên Phương Thơm. Ở tuổi 75, ông Phúc còn minh mẫn, nhớ họ tên từng hội viên trong hội nạn nhân chất độc da cam dioxin của thành phố. Hiện thành phố có hơn 2.000 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có 1.964 nạn nhân trực tiếp, 176 nạn nhân gián tiếp. Quê ở huyện Phú Bình, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, năm 1966, thanh niên Nguyễn Văn Phúc lên đường nhập ngũ, chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Ông nghỉ hưu năm 1992, đeo quân hàm thượng tá. Về sinh sống tại xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, ông Phúc tham gia ban chấp hành, làm chủ tịch hội cựu chiến binh xã. Năm 2018, ông được các hội viên tín nhiệm bầu làm chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam xã Quyết Thắng. Ông Phúc ngậm ngùi nói, là người ảnh hưởng trực tiếp chất độc da cam và nhiều năm đảm nhiệm công tác hội, tôi chứng kiến nhiều hoàn cảnh bất hạnh do chất độc da cam mang lại. Lòng tôi luôn quặn đau, càng thôi thúc tôi muốn làm nhiều việc để giúp đỡ các nạn nhân. Nhiều nạn nhân chất độc da cam ở xã Quyết Thắng vẫn nhắc đến ông với sự biết ơn. Đó là những trường hợp không đủ giấy tờ hợp lệ để sát hưởng chế độ da cam. Ông Phúc đã đồng hành giúp họ hoàn chỉnh hồ sơ để sát hưởng trợ cấp. Ông tích cực vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ kinh phí làm nhà cho những đối tượng là nạn nhân chất độc da cam khó khăn về nhà ở. Nhắc đến ông, bà Phạm Thị Nụ, vợ của ông Hà Quang Vinh, xóm Cây Xanh, là thương binh, nạn nhân chất độc da cam, có hai con ảnh hưởng chất độc da cam, cho biết. Ngoài thường xuyên thăm hỏi, động viên về mặt tinh thần, ông Phúc còn vận động các tổ chức hỗ trợ gia đình tôi xây dựng được ngôi nhà vững chãi. Năm 2010, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Thái Nguyên thành lập. Ông Phúc được bầu làm chủ tịch hội. Trên cương vị này, ông cùng tập thể ban chấp hành hội thực hiện tốt chế độ chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam. Xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, đặc biệt là nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với địa phương hỗ trợ hội viên, làm và sửa chữa nhà ở, tặng xe lăn, giúp đỡ hội viên làm kinh tế, hòa nhập cộng đồng. Từ năm 2011 đến năm 2021, hội đã vận động quỹ, đề nghị hỗ trợ làm mới 17 nhà, sửa chữa 32 nhà, trợ cấp đột xuất cho các đối tượng là nạn nhân bị thiên tai, sức khỏe yếu với 89 lượt người được trợ cấp. Phối hợp với Hội cựu chiến binh tổ chức tang lễ cho 754 hội viên qua đời, phối hợp với Hội chữ thập đỏ, các bệnh viện, công ty thuốc và thiết bị y tế, các tổ chức y tế tình nguyện khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.800 lượt hội viên với tổng giá trị gần 15 tỷ đồng. Ngoài tích cực hoạt động hội, ông Nguyễn Văn Phúc còn là tấm gương lao động cần mẫn, đáng để nhiều người học tập. Ông tâm huyết với việc làm vườn, chăn gà, nuôi ong lấy mật, mỗi năm thu về khoảng 80 triệu đồng. Ngôi nhà của gia đình ông luôn đầy ắp tiếng cười, là địa chỉ lui tới của nhiều hội viên nạn nhân chất độc da cam, dioxin.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Nỗ lực thực hiện số hóa hồ sơ hộ tịch. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong tuần qua, từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 9 tháng 8 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Huống Thượng, Gia Sàng, Tân Lập. Điển hình là vụ việc như sau, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2 vụ. Vụ thứ nhất, khoảng 15 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2022, anh Tạ Văn Bằng, sinh năm 1970, có hộ khẩu thường trú tại xóm Chám, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, có kết bạn với tài khoản Zalo mang tên Hải Anh của một đối tượng giới thiệu việc làm kiếm thêm thu nhập. Anh Bằng đã tải ứng dụng Coin Casino về điện thoại di động của mình rồi nạp tiền vào chơi và sẽ được hưởng hoa hồng. Sau đó anh Bằng làm theo hướng dẫn, chuyển tổng số tiền 250 triệu đồng đến số tài khoản ngân hàng Á Châu mang tên Lê Quang Huy, nhưng không nhận được tiền hoa hồng như đã thỏa thuận. Biết mình bị lừa, nên ngày 4 tháng 8 năm 2022, anh Bằng đến cơ quan công an để trình báo sự việc. Trị giá số tiền thiệt hại theo bị hại khai là 250 triệu đồng. Vụ thứ hai, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 8 tháng 8 năm 2022, bà Nguyễn Thanh Huyền, sinh năm 1977, đang ở nhà thuộc tổ 3 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook mang tên Nguyễn Phương Thảo, là tài khoản của Nguyễn Phương Thảo, con gái bà Huyền đang sinh sống tại nước ngoài, với nội dung nhờ chuyển tiền. Do tin tưởng, nên đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, bà Huyền đã chuyển số tiền 30 triệu đồng đến số tài khoản ngân hàng VIB mang tên Trần Thiện Tống. Sau đó, bà Huyền phát hiện tài khoản trên đã bị hack nên đã đến cơ quan công an trình báo. Số tiền thiệt hại theo bị hại khai là 30 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được công an thành phố tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 47 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 490 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 20 trường hợp vi phạm, thu trên 15 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại 25 cơ sở, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp, thu 2 triệu 600 nghìn đồng nộp kho bạc. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 450K với 1.932 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra một vụ, điều tra khám phá một vụ một đối tượng, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 10 triệu đồng. Bắt 13 vụ, 16 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 2,252 gram ma túy heroin, 0,850 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, các kế hoạch xử lý theo chuyên đề, người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, phòng chống đua xe trái phép, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về tốc độ, kế hoạch bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2022, lập biên bản 89 trường hợp, tạm giữ 2 xe ô tô, 26 xe mô tô, 61 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 14 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 4 trường hợp chở hàng quá khổ quá tải, xử lý phạt tiền 54 trường hợp vi phạm, thu trên 167 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe 16 trường hợp, nhắc nhở 216 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 15 trường hợp vi phạm, thu 7 triệu 300 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, phường Sa Sàng và Quang Trung là hai đơn vị của thành phố Thái Nguyên được tỉnh chọn thực hiện điểm để số hóa dữ liệu hộ tịch. Đây là một trong những nội dung quan trọng thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06. Để đảm bảo thực hiện chỉ tiêu số hóa đề ra theo từng ngày, hai đơn vị đã cố gắng nỗ lực tìm các giải pháp để thực hiện hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải. Tại phường Quang Trung, hàng ngày các cán bộ của phường đã phối hợp chặt chẽ với cán bộ chiến sĩ công an của phường để nhập dữ liệu số hóa các hồ sơ về hộ tịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Toàn bộ hồ sơ hộ tịch của phường đã lưu trữ từ trước đến nay được nhập trên hệ thống máy của ngành công an và tuyệt đối đảm bảo an ninh, an toàn của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nói về việc sắp xếp thời gian, công tác phối hợp với công an phường thực hiện đảm bảo chỉ tiêu cũng như chất lượng, bà Lê Thị Hồng Liên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sau khi được triển khai thực hiện thí điểm thì chúng tôi cũng đã phân công anh em theo lịch ngày làm 3 buổi, sáng từ 7 rưỡi đến 11 rưỡi, chiều từ 1 rưỡi cho đến 5 giờ, buổi tối là từ 19 giờ 30 cho đến 22 giờ. Thế chúng tôi cũng đã đảm bảo được cái tiến độ. Thì trong quá trình làm thì cũng có nhiều những cái phát sinh, tuy nhiên thì cũng đã được cái tổ có hỗ trợ của công an tỉnh và viễn thông cũng đã hỗ trợ để hoàn thành được cái nhiệm vụ.
Là một phường trung tâm, dân số đông, hàng ngày tiếp nhận giải quyết trung bình 20 đến 30 sự việc. Tuy nhiên, cán bộ chiến sĩ công an phường Quang Trung đã cố gắng nỗ lực để phối hợp thực hiện việc số hóa hồ sơ hộ tịch. Ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng công an phường Quang Trung cho biết.
Hàng ngày thì chúng tôi tiếp nhận rất là nhiều các cái hồ sơ giải quyết liên quan đến cái nhân hộ khẩu. Bên cạnh đó thì thời gian vừa rồi, Quang Trung là một cái đơn vị được giao thí điểm phối hợp với công tác tư pháp để phục vụ cho cái chuyển đổi số của cái đề án 06. Đấy, ngoài các cái công việc chuyên môn, hàng ngày chúng tôi được giao thực hiện, cố gắng hoàn thành để chúng tôi phải hết sức nỗ lực khắc phục những cái khó khăn. Chúng tôi phải bố trí cán bộ chiến sĩ thường xuyên là trực 100%, bố trí làm việc ngoài giờ. Đối với bản thân tôi thì chỉ huy đơn vị thì thường xuyên là động viên anh em. Trong cái thời điểm này chúng ta sẽ phải cố gắng nhiều hơn để chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ.
Hơn 22 giờ, phòng nhập dữ liệu số hóa tại trụ sở công an phường Gia Sàng vẫn sáng ánh điện. Các cán bộ của Ủy ban Nhân dân phường và cán bộ chiến sĩ công an vẫn miệt mài làm việc. Và đây là ca làm việc thứ tư trong ngày được Ủy ban Nhân dân phường phân công để nhập dữ liệu số hóa nhằm đảm bảo chỉ tiêu tiến độ. Bà Nguyễn Thị Minh Huệ, cán bộ tư pháp phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Được sự phân công của lãnh đạo Ủy ban phường và các lãnh đạo cấp trên thì tôi, bộ phận tư pháp và các cán bộ phường đã phối hợp với các lực lượng công cảnh sát khu vực, công an phường để nhập dữ liệu một cách chính xác và nhanh chóng nhất để đáp ứng yêu cầu công việc. Song song là cả thực hiện nhiệm vụ hàng ngày và thực hiện nhiệm vụ nhập dữ liệu nên là chúng tôi cũng phải nỗ lực tăng ca, làm việc thêm giờ. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thuận lợi của phường Gia Sàng trong thực hiện số hóa hồ sơ hộ tịch đó là từ năm 2015 đến năm 2019, toàn bộ dữ liệu về hộ tịch được phường sử dụng phần mềm MISA. Trong quá trình sử dụng phần mềm này, phường đã chỉ đạo cán bộ tư pháp hàng ngày nhập bù các dữ liệu hộ tịch trên sổ hộ tịch đã được đăng ký trước đây lên hệ thống. Và từ năm 2019 đến nay, phường sử dụng phần mềm đăng ký quản lý hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp, nên phần lớn các hồ sơ đều đã ở dạng số và toàn bộ số hồ sơ này hiện đã được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng cho biết.
Chúng tôi trước mắt là chúng tôi cũng đã tập trung toàn lực vào để thực hiện sắp xếp lại cái lực lượng lao động của cơ quan, huy động các lực lượng của các đoàn thể chính trị xã hội rồi là các cô giáo tại các nhà trường. Sau đó thì chia nhỏ thành nhiều ca để vừa đáp ứng được công tác chuyên môn hàng ngày nhưng đồng thời là cũng đáp ứng được cái nhiệm vụ do tổ công tác thực hiện giao cho. Cái giai đoạn này là giai đoạn thực hiện thí điểm nên là có nhiều cái yếu tố nó ảnh hưởng đến cái tốc độ nhập liệu. Cơ bản thì chúng tôi cũng đang phấn đấu hoàn thành cái lượng dữ liệu hộ tịch từ khoảng năm 2000 cho đến nay.
Việc số hóa hồ sơ hộ tịch sẽ tạo thuận lợi cho người dân, cho cán bộ hộ tịch trong thực hiện thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch, đồng thời là cơ sở để mở rộng việc ứng dụng khai thác, sử dụng dữ liệu số hóa sổ hộ tịch trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ phải nộp, giảm thời gian giải quyết hồ sơ và đi lại của người dân, qua đó góp phần trong việc thực hiện chuyển đổi số của thành phố và của tỉnh. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thương mại điện tử gắn với phát triển nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 1034 ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. ngày 7 tháng 10 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch số 177 về việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2022 với các mục tiêu. Giai đoạn 2021-2022, phấn đấu đạt 70% các hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo tập huấn về kỹ năng số và kỹ năng hoạt động trên không gian mạng. 60% các hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo tập huấn hướng dẫn thực hiện quy trình đóng gói, kết nối, giao nhận. 50% các hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản hoặc gian hàng trên sàn thương mại điện tử. 50% các hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản thanh toán điện tử. Đến hết năm 2022, triển khai đến 100% xã, thị trấn của các huyện, thành phố đảm bảo các chỉ tiêu hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử. Hỗ trợ 100% sản phẩm đạt OCOP của tỉnh với đầy đủ các nội dung đào tạo tập huấn, tạo tài khoản, gian hàng, tài khoản thanh toán điện tử, gắn mác thương hiệu trên sàn thương mại điện tử, xây dựng chương trình quảng bá, giới thiệu, hỗ trợ tiêu thụ đặc biệt với sản phẩm chè Thái Nguyên, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi kế hoạch số 177 được ban hành, các cấp ngành trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai, quyết tâm tập trung phát triển thương mại điện tử nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong kết nối, giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến, cung cấp thông tin hỗ trợ đưa các sản phẩm của người dân, doanh nghiệp, chủ yếu là sản phẩm nông sản giao dịch trên các sàn thương mại điện tử. Đến nay có 9 trên 9 huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2022. Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp, sở hữu sàn thương mại điện tử và các cơ quan, đơn vị có liên quan, trong đó phải kể đến hai đơn vị chủ sở hữu các sàn thương mại điện tử như Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, chủ sở hữu sàn postmart.vn và Tổng Công ty Bưu chính Viettel, chủ sở hữu sàn thương mại điện tử vòsò.vn để triển khai kế hoạch có hiệu quả, tổ chức đào tạo tập huấn cho cán bộ hội viên nông dân về nâng cao nhận thức và kỹ năng giới thiệu sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử, hỗ trợ thông tin tại chỗ bằng việc tận dụng nguồn nhân lực tại từng địa bàn, cán bộ, công nhân viên sinh sống, hướng dẫn cho hộ sản xuất nông nghiệp biết cách tạo tài khoản mua bán trên sàn thương mại điện tử, cách thức triển khai bán hàng online thông qua các trang mạng xã hội, đồng thời giúp bà con nông dân biết cách quảng bá sản phẩm của mình rộng rãi hơn. Đến nay, trên 170.765 hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được tạo tài khoản đã đưa lên hai sàn thương mại điện tử Postmart và Vỏ Sò với 1.611 sản phẩm nông nghiệp. Tổng số giao dịch trên hai sàn đạt 8.863 giao dịch, tổng giá trị giao dịch trên 2 tỷ đồng. Cùng với đó, các đơn vị đã hướng dẫn xây dựng kịch bản và kỹ thuật phát sóng trực tiếp bán sản phẩm trên mạng xã hội trực tiếp cho 500 lượt người và hàng nghìn lượt người tham gia bằng hình thức trực tuyến. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm, thiết kế bao bì, nhãn mác, danh mục sản phẩm, hỗ trợ đăng ký mã số, mã vạch và website quảng bá sản phẩm cho hàng trăm doanh nghiệp, hợp tác xã. Đối với các sản phẩm chè Thái Nguyên, Viettel Postmart Thái Nguyên đã hỗ trợ các hợp tác xã tham gia các chương trình flash sale của sàn để tăng lượng mua, đẩy mạnh doanh thu. Cụ thể có hợp tác xã nông nghiệp Quang Hà, huyện Phú Bình, chuyên sản xuất các sản phẩm dầu đậu nành đã được hỗ trợ chạy chương trình flash sale trong tháng 5. Cơ bản 100% các sản phẩm OCOP của tỉnh đã được hỗ trợ và đưa lên cả hai sàn là Postmart và Vỏ Sò, phục vụ quảng bá và phát triển thương mại. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, trong năm nay Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông và các địa phương đẩy mạnh việc hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia các sàn thương mại điện tử để kết nối quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh. Kính thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Bộ Công Thương, doanh thu thương mại điện tử Việt Nam năm 2021 ước đạt 13,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với năm 2020 và chiếm 6,5% tổng doanh thu bán lẻ cả nước. Doanh thu thương mại điện tử chủ yếu đến từ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chiếm hơn 70% giao dịch thương mại điện tử cả nước. Điều này cho thấy quy mô phát triển thương mại điện tử giữa các địa phương còn chưa đồng đều. Trong 4 sàn giao dịch thương mại điện tử lớn nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay, có đến 3 sàn giao dịch thương mại điện tử nước ngoài. Việc thị trường thương mại điện tử Việt Nam bị chi phối bởi các nền tảng nước ngoài dẫn đến khả năng xuất hiện các nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng, nguy cơ về tăng tỷ trọng hàng hóa nhập khẩu, thách thức đối với hàng hóa Việt Nam và nguy cơ dịch vụ bưu chính trong nước bị thay thế bởi nước ngoài. Việc phát triển các sàn giao dịch thương mại điện tử Việt Nam và các doanh nghiệp logistics thương mại điện tử Việt Nam mạnh, đủ sức cạnh tranh bình đẳng trên thị trường là hết sức cấp thiết để hạn chế tình trạng doanh nghiệp nước ngoài chi phối, giúp giảm các nguy cơ về an toàn, an ninh mạng, cũng như tạo cơ hội cho hàng hóa Việt Nam cạnh tranh bình đẳng trên thị trường thương mại điện tử. Trong bối cảnh hiện nay, giải pháp khả thi để thực hiện được định hướng này là gắn kết chặt chẽ việc phát triển thương mại điện tử, kinh tế số nông thôn với phát triển các doanh nghiệp bưu chính Việt Nam và các sàn giao dịch thương mại điện tử của các doanh nghiệp này. Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành địa phương và các doanh nghiệp sở hữu sàn thương mại điện tử, hình thành các hộ sản xuất nông nghiệp số, có gian hàng số, địa chỉ số, tài khoản thanh toán số, truy xuất nguồn gốc số, nhãn hàng số trên các sàn thương mại điện tử. Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, đào tạo kỹ năng số, cách thức xây dựng quy trình đóng gói, kết nối, giao nhận và tác nghiệp trên sàn thương mại điện tử cho các hộ sản xuất nông nghiệp và người dân. Thúc đẩy đổi mới phương thức mua bán trên sàn thương mại điện tử, nền tảng số. Đẩy mạnh việc hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia các sàn thương mại điện tử để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ như số hóa 100% dữ liệu hộ sản xuất nông nghiệp phục vụ giao dịch, kinh doanh lên sàn thương mại điện tử, đào tạo kỹ năng số và hướng dẫn hộ sản xuất nông nghiệp khởi tạo tài khoản, xây dựng cơ sở dữ liệu về sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo 100% các sản phẩm nông nghiệp trên sàn có thông tin nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, marketing sản phẩm, truyền thông trọng điểm cho các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của tỉnh theo mùa trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số, tuyên truyền thông điệp, nâng tầm giá trị của nông sản Việt qua nền tảng thương mại số và chuyên đề Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam hay Made in Việt Nam gắn kết với nội dung tiêu thụ nông sản trên sàn thương mại điện tử. Ông Vũ Trung Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, chúng tôi đang nỗ lực để nông dân cả nước tiếp cận các phương thức mới này, từ đó xóa bỏ được hiện trạng được mùa mất giá, từ thương ép giá nông dân, người tiêu dùng không được tiếp cận sản vật ngon, sạch, từ đó tạo thương hiệu vị thế nông sản của Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Kính thưa quý vị và các bạn, việc triển khai hỗ trợ đưa các sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, mở ra kênh giao thương hiện đại để các đặc sản nhanh chóng đến tay người tiêu dùng trên cả nước, từ đó đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp của Thái Nguyên nói riêng và góp phần bền vững nông nghiệp Việt Nam. Đây cũng là nội dung quan trọng trong triển khai thực hiện nghị quyết số 01 NQTU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 10 ngày 11 tháng 8 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến nóng của dịch bệnh đậu mùa khỉ liên tiếp trong những ngày qua, Bộ Y tế đã có những văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam ngay từ cửa khẩu và tại các cơ sở y tế, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế tối đa số mắc và tử vong. cùng với yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp đi về từ 12 quốc gia lưu hành ca bệnh đậu mùa khỉ, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng chống tạm thời căn bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về tình hình bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng chống tạm thời. Theo đó, 6 biện pháp phòng chống được đưa ra là 1. Tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh đậu mùa, tránh tiếp xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. 2. Thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường. 3. Che miệng khi ho, hắt hơi. 4. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời. 5. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động tự cách ly và tránh quan hệ tình dục. Người xác định mắc bệnh phải được cách ly y tế đến khi điều trị khỏi bệnh. 6. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ cần tránh tiếp xúc với động vật có vú bị bệnh như động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng, chết hoặc sống, có thể chứa virus đậu mùa khỉ, không nên ăn hoặc tiếp xúc với động vật hoang dã, không ăn thịt động vật chưa nấu chín kỹ hoặc ăn các sản phẩm của động vật bị nhiễm bệnh.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phà cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ với hệ thống máy phà cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phà cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phà cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phà cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.